Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua 24 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi lên người một đứa trẻ rồi nhét thức ăn vào miệng trẻ. Ngay lập tức, clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây phẫn nộ trong dư luận. Qua xác minh thì vụ việc này xảy ra tại trường mẫu giáo Tí Bo ở đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao mà các vụ bạo hành trẻ mầm non vẫn tái diễn dù bị xã hội lên án và bị xử lý theo pháp luật? Giải pháp nào để ngăn chặn các vụ bạo hành này? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn nội dung này với sự tham gia của vị khách mời là nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, tác giả của nhiều đầu sách về hành vi và kỹ năng ứng xử. Vâng, xin chào anh Hoàng Anh Tú ạ. Cảm ơn anh đã tới phòng thu trực tiếp của VOV để tham gia chương trình hôm nay ạ.
Xin gửi lời chào đến biên tập viên Thu Hà cũng như là các quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thưa anh Hoàng Anh Tú ạ. Hôm qua thì cộng đồng mạng đã hết sức phẫn nộ sau khi trên mạng lan truyền các clip về vụ bạo hành trẻ tại một cơ sở giáo dục mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin sau đây sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về vụ việc ạ.
Theo thông tin ban đầu, sự kiện xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Tí Bo, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh từ clip cho thấy một bé trai bị người phụ nữ là giáo viên nhóm lớp mầm non nói trên ép vào góc tường, dùng đồ vật nghi là hộp bút đánh vào đầu, chỉ tay vào mặt, dọa tát khiến bé trai sợ hãi ôm đầu. Ở trong đoạn clip thứ hai, người phụ nữ này ép một bé trai khác xuống nền nhà, ngồi lên người rồi liên tục nhét thức ăn vào miệng, mặc cho bé trai này khóc lóc. Vụ việc diễn ra dưới nhiều sự chứng kiến của nhiều trẻ em cùng lớp. Công an phường Linh Đông đã đến lớp mẫu giáo Tí Bo để trích xuất camera và lấy lời khai, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp này để phục vụ điều tra. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cũng đề nghị các đơn vị quản lý xử lý nghiêm vụ việc để răn đe và đề nghị các lớp mầm non, trường mầm non lân cận tiếp nhận trẻ vào học khi nhóm lớp Tí Bo bị đình chỉ.
Thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, chắc hẳn là anh cũng đã xem những cái hình ảnh về vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ mầm non được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày hôm qua. Không biết là anh có cảm xúc như thế nào trước các cái hình ảnh này ạ?
Thật sự rằng là nhìn những cái hình ảnh đó là không ai là không phẫn nộ cả. Và cái sự phẫn nộ đó nó đi cùng với một cái gọi là cái sự lo lắng. Bởi vì chúng ta thấy quá nhiều những cái vụ như vậy và dần dần tôi còn có cảm giác như là nhiều khi mọi người sẽ cảm thấy rằng là cái chuyện này nó như là một cái chuyện bình thường và cơm bữa, và tôi sợ cái điều đó. Tôi sợ cái việc rằng là chúng ta coi nó là một cái chuyện bình thường, cho nên rằng là cái sự phẫn nộ khi mà nó vẫn còn như vậy thì nó cũng cho thấy đấy là một cái gọi là chỉ dấu một cách tích cực, cho dẫu là cái sự tích cực dựa trên một cái gọi là một cái sự tiêu cực như vậy.
Dạ vâng, thực sự là những cái vụ việc này khi mà chúng ta nhìn thấy là nó được ghi lại bằng hình ảnh, bằng clip và được lan truyền trên mạng thì mọi người mới nhận ra, đúng không ạ? Còn lại ra có thể là những cái sự vụ như vậy, tương tự như thế nó diễn biến rất là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày ở những cái cơ sở mầm non nào đó mà đôi khi chúng ta cũng không thể biết được hết. Vâng ạ, với những cái vụ việc như vậy ạ, theo anh thì nó tác động ra sao tới tâm lý và cái sự phát triển của đứa trẻ bị bạo hành, cũng như là những cái đứa trẻ trong lớp đó nó phải trực tiếp chứng kiến, và cả tâm lý của người thân gia đình những cái đứa trẻ đấy ạ?
Cái gọi là tác động tâm lý đến những đứa trẻ phải chứng kiến, cũng như là các gia đình ấy, là rất nhiều người đã quên mất, đã bỏ qua. Họ chỉ chăm chăm vào một cái câu chuyện rằng là đứa trẻ bị bạo hành, cái cơ sở gây ra cái sự bạo hành đó, mà quên mất rằng là những cái đứa trẻ ở trong ý nó cũng bị tác động rất là nhiều. Rất nhiều những đứa trẻ mà tôi biết là nó phải chứng kiến những cái cảnh bạo hành và nó sợ đi học. Chứ không phải là nó bị bạo hành nó mới sợ đi học đâu, mà là nó chứng kiến như thế và nó sợ đi học, rồi là cái gọi là cái mất lòng tin, cái mất lòng tin của mọi người dành cho những cái gọi là cơ sở giáo dục. Và chúng ta đã thấy một cái gọi là cái hệ quả rất là nhãn tiền, rằng là chúng ta đang cực kỳ là mất lòng tin với giáo dục, đặc biệt là những giáo viên mầm non, bởi vì sau đó chúng ta lại phát hiện ra là những giáo viên mầm non ý lại chưa đủ tiêu chuẩn, rồi là những cái nơi cấp phép như thế là cấp phép mà không có kiểm tra, không có giám sát, rất rất nhiều thứ. Và tôi nghĩ rằng là điều đó là cái điều mà chúng ta có mặt với nhau ngày hôm nay và chúng ta lên tiếng trong cái ngày hôm nay là như vậy.
Dạ vâng. Không chỉ là phẫn nộ mà các cái gia đình, những người mà có con cháu ở độ tuổi đi học mầm non thì còn lo lắng căng thẳng rất là nhiều khi mà những cái tình trạng bạo hành như vậy nó tái diễn, thậm chí nó đang tăng lên. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến sau ạ.
Mình thấy không có được rồi, nhưng những cái cô giáo đấy là không nên cho coi coi trẻ em nữa. Bây giờ người ta đã mất tiền để đi gửi, để gì lo cho các bé mà bạo lực như vậy thì làm sao mà được.
Em nghĩ em rất bức xúc á, nhưng mà tại vì em cũng chưa có con, đồng nghiệp của em thì có con á, thì người ta cũng ví dụ em trẻ em mà đi nhà trẻ á, thì chị đó có xem cam thường xuyên á, để tránh cái trường hợp nó xảy ra. Thì em nghĩ là nên lắp cam trong mấy cái nhà mà hỗ trợ trẻ em đó. Em nghĩ là ok hơn.
Kiểu như áp lực công việc thì cũng có, tại vì làm ở trỏng thì trẻ nó cũng nghịch, nhưng mà nó nghịch thì mình cũng có cái biện pháp nào đó thôi, chứ nó đâu có biết gì đâu mà chỉ thể đánh nó như vậy. Kiểu như bạo hành quá tay cũng không được.
Cách gì thì cách, không thể nào mà bạo lực với con trẻ như ở trong clip được.
Vâng, thưa anh Hoàng Anh Tú, anh có ý kiến gì về những cái thông tin vừa rồi ạ?
Những cái gọi là những cái ý kiến của mọi người là cái ý kiến mà chúng ta nghe rất rất nhiều lần, nhưng mà mọi thứ nó vẫn tiếp tục tái diễn. Cái việc mà chúng ta lên tiếng là cái việc rất là quan trọng, để mà không xảy ra những cái bạo lực kế tiếp, và để mà chính những cái bậc cha mẹ, bởi vì như Thu Hà cũng đã nói lúc đầu đấy, là rất nhiều trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra, rất nhiều trường hợp mà nó xảy ra mà nhiều khi những cái bậc làm cha làm mẹ họ bận bịu, và đặc biệt là những cái gọi là những cái công nhân các thứ, họ làm gì có thời gian, và thậm chí họ không có điều kiện để họ làm cái điều đó, họ chỉ cần một ai đó trông giữ con của họ thôi, thì những cái gọi là những cái câu chuyện này nó một lần nữa nó khiến chúng ta phải suy nghĩ về cái môi trường giáo dục của chúng ta đang nhuốm cái màu bạo lực.
Dạ vâng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên mà gần như là năm nào cũng có các cái vụ bạo hành tương tự xảy ra ở các cơ sở mầm non. Chúng ta có thể kể ra ví dụ như là cái vụ việc ở trường mầm non Hoa Anh Đào ở thành phố Hải Dương, rồi thì vụ việc nhóm trẻ Mẹ Mười ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, rồi cả vụ việc nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cách đây một vài năm. Và gây rúng động nhất là cái vụ việc vào năm ngoái, một cháu bé 17 tháng tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội bị hai cô bảo mẫu bạo hành dẫn đến tử vong. Theo anh thì tại sao các cái vụ việc bạo hành trẻ cứ tái diễn mặc dù là xã hội đã lên án và cơ quan chức năng đã vào cuộc?
Cái việc này đầu tiên chúng ta vẫn cứ phải nói rằng là lương thấp cái đã này. Cái việc mà giáo viên mầm non lương rất là thấp. Chúng ta được chứng kiến là trong cái đợt Covid, rất nhiều giáo viên mầm non đã phải đi bán hàng online, và thậm chí đến tận bây giờ rất nhiều giáo viên mầm non cũng phải làm nhiều nghề khác nhau. Thứ hai nữa là cái gọi là cái chất lượng giáo dục, cái chất lượng đào tạo những cái giáo viên mầm non là hoàn toàn vô cùng coi như là kém, dẫn đến một cái chuyện rằng là chúng ta không đủ cái gọi là cái số lượng giáo viên để đáp ứng cái gọi là cái nhu cầu, rồi là kể cả cái việc là chúng ta không có nhiều trường lớp, rất nhiều những cái chung cư mọc lên không có trường, không có trường mầm non, không có trường coi như là những cái gọi là cấp trường cao hơn, bởi vì người ta chỉ quan tâm đến cái chuyện bán nhà, chứ không ai quan tâm đến cái chuyện là dành một cái quỹ đất cho việc xây dựng trường. Nó dẫn đến cái chuyện là bị quá tải, và khi bị quá tải như thế, cộng với cả cái việc là cái vật giá leo thang, dẫn đến một cái chuyện là để cho con vào những cái trường chất lượng thì nhiều cha mẹ không đủ tiền, và cha mẹ phải để cho con vào những cái gọi là những cái lớp trông trẻ, gửi cho người này, gửi cho người nọ, thì đương nhiên rằng là chúng ta sẽ thấy đấy đều là những cái trường mầm non tự phát. Chưa kể những cái gọi là những cái lớp trông trẻ tự phát, nó dẫn đến một cái chuyện rằng là cái gọi là cái cách mà người ta trông nom một đứa trẻ, nó giống như rằng là người ta nuôi một đống thú cưng vậy. Thậm chí tôi còn cho rằng là có rất nhiều những cái trường hợp nó còn đối xử tệ hơn cả với những cái khách sạn chó mèo mà chúng ta đang nhìn thấy. Bởi vì sao? Bởi vì đâu phải ai họ cũng vì những đứa trẻ con, mà đôi khi họ cũng vì cái đồng tiền để mà họ mưu sinh, và họ nhận cái nghề trông trẻ để mà coi như là họ có tiền để mà họ mưu sinh.
Dạ vâng. Trong cái những cái ý kiến mà chúng ta vừa nghe ở phần trên ấy, cũng có một ý kiến tỏ ra là thông cảm với việc rằng là giáo viên mầm non đôi khi họ chịu cái áp lực rất là lớn khi mà phải chăm sóc và giáo dưỡng những cái đứa trẻ mà nó còn rất là nhỏ, nó có thể ngang bướng, nó có thể chưa biết nói và nó có thể khóc ngằn ngặt. Tóm lại là rất nhiều áp lực công việc, nhưng liệu rằng những cái việc áp lực công việc như thế có thể giải thích hay là có thể biện minh gì cho những cái hành động đó của giáo viên mầm non không ạ?
Nếu như đó là một giáo viên mầm non đã được đào tạo thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể nói được rằng là áp lực hay là bất kể cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta đào tạo là chúng ta phải đào tạo về kể cả cái kiểm soát cảm xúc của những cái giáo viên, đặc biệt là với giáo viên mầm non. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy là tất cả những cái cơ sở này nhiều khi đều là những cái người mà thậm chí là không qua đào tạo. Chính vì thế mà khi mà không qua đào tạo thì họ sẽ cư xử theo cái cách mà họ cho là đúng, tức là giống như cách cư xử con em trong nhà. Và chúng ta đều biết là cư xử với con em trong nhà thì lúc nào cũng là yêu cho roi cho vọt, lúc nào cũng là không ăn thì phải cho ăn đòn. Một đứa trẻ cần phải uốn nắn, không thể để cho một đứa trẻ phát triển một cách coi như tự do, kiểu như thế. Tức là rất nhiều người không hề có một cái gọi tư duy về giáo dục nào cả, mà họ chỉ có một cái tư duy của một người dạy gần như là nói một cách coi như là đau đớn, là như kiểu một dạy thú bằng cách rằng là dùng roi để bắt con thú nó phải tuân theo mình, giống như những cái gọi là người dạy thú trong dạp xiếc mà chúng ta xem. Và đương nhiên rằng là cái hệ lụy của nó thì như chúng ta đều thấy rằng là những cái vụ việc như này xảy ra, và đặc biệt hầu hết tất cả những vụ việc xảy ra đều là từ những cái cơ sở trông trẻ giá rẻ, chứ không phải là những cái cơ sở coi như là chất lượng.
Dạ vâng, anh đã nhắc tới cái quan niệm theo kiểu là yêu cho roi cho vọt trong cái việc mà bạo hành đối với trẻ như bây giờ. Anh có thể chia sẻ thêm suy nghĩ về cái điều này vào cái thời điểm hiện nay?
Chúng ta vẫn bị cái gọi là cái thói quen là yêu cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn bị cái gọi là cái ảo tưởng về cái việc rằng là roi vọt thì mới nên người, và dẫn đến một cái chuyện rằng là không phải là những đứa trẻ bị tổn thương bởi vì học ở những cái gọi là cơ sở mầm non bạo lực như thế, mà thậm chí những đứa trẻ sống trong chính những cái ngôi nhà, chính trong gia đình của mình cũng gặp những cái tổn thương như thế. 12 năm tôi làm anh Chánh Văn, thật sự là tôi nhận được rất nhiều những cái gọi là lá thư tâm sự của những đứa trẻ. Nó ám ảnh vì cái chuyện rằng là bố mẹ dùng đòn roi. Rất là tiếc rằng là nhiều cha mẹ thì nói với tôi một câu rằng là thực sự ra ngày xưa ấy, mình cũng bị ăn đòn suốt ấy, mình có sao đâu. Nhưng mà vấn đề là bởi vì họ khi bé họ chưa hiểu biết, họ không nghĩ gì đến những cái chuyện như thế, bởi vì họ mặc định mọi thứ nó là như thế, dẫn đến một cái chuyện rằng là họ coi đấy là không có vấn đề gì. Nhưng mỗi đứa trẻ nó là một bản thể đặc biệt, mỗi đứa trẻ nó sẽ có những cái cách cảm nhận khác nhau, cho nên mình không tổn thương không có nghĩa là con mình không tổn thương. Và rất nhiều những cái bậc cha mẹ vẫn còn coi nhẹ điều đó mà quên mất rằng chính họ, cái roi mà họ đã vừa đánh con họ, nó chính là một trong những hạt mưa khiến cho tình hình bạo lực của học đường ngày càng gia tăng. Nó khiến cho bọn trẻ con coi cái chuyện bạo lực là chuyện đương nhiên, bởi vì nó học của bố nó học của mẹ nó. Vấn đề rằng là chính chúng ta là những người đang nuôi dưỡng cái bạo lực ở trong cái môi trường học đường.
Dạ vâng. Có thể nói là trẻ em là cái đối tượng mà hết sức nhạy cảm, cần cái sự chăm sóc đặc biệt. Chúng quá nhỏ và gần như là không có cái sức phản kháng gì nếu như mà phải đối mặt với bạo lực. Do đó, nhiều người cho rằng là trách nhiệm đầu tiên là phải của gia đình đã. Vâng, anh có thể phân tích cụ thể hơn về câu chuyện trách nhiệm này ạ?
Đầu tiên tôi cũng sẽ phải nói một câu gọi là nói cho những cái người coi như là cha mẹ công nhân, họ thật sự họ không có tiền, họ nếu như họ ở nhà họ trông con thì họ sẽ không thể kiếm ra tiền, cho nên họ buộc phải hy sinh. Có thể giống như là ở trường Tí Bo này là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một tháng, trong cái khoảng coi như là 8 triệu đến 10 triệu mà họ thu về. Chính vì thế mà họ không có lựa chọn nào khác, chứ không phải họ không quan tâm đến con. Chúng ta cứ nói rằng là đấy, bố mẹ thế nào mà không quan tâm đến con, để cho con thế này thế nọ. Đấy là một câu nói cực kỳ ác, và tôi nghĩ rằng là mọi người nên suy nghĩ lại khi mà nói những cái câu như thế, bởi vì cha mẹ nào cũng sẽ đau lòng như nhau cả. Đấy là để nói cho những cái người những người công nhân như thế. Còn ở chính chúng ta, chính trong những cái ngôi nhà này, cái cách mà chúng ta phản ứng nó cũng đang cho thấy một cái vấn đề rất là lỗi, theo một kiểu rằng là gì, cũng ngay mấy hôm trước thôi, một phụ huynh xông vào lớp tát cô giáo chỉ vì rằng là thấy một cái vết coi như là bầm ở trên tay mình. Chúng ta dùng bạo lực để chúng ta xử lý bạo lực thì bao giờ bạo lực nó sẽ chấm dứt? Và vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là khi mà chúng ta, chính chúng ta cũng đang dạy bọn trẻ con về những cái gọi là những cái cách phản ứng với bạo lực là gì? Là chúng ta đánh con và chúng ta cấm không cho con khóc, là con mà còn khóc nữa là bố sẽ đánh con thêm, dẫn đến một cái chuyện là những đứa trẻ nó sẽ cam chịu cái bạo lực. Thì ở lớp nó có bị thầy cô đánh, bị giáo viên đánh, nó cũng sẽ cam chịu, nó cũng sẽ im miệng lại, bởi vì nó sợ, nó nói ra nó sẽ bị còn đánh thêm. Rõ ràng đấy là cái trách nhiệm của chính chúng ta. Và một cái điều quan trọng nữa, tôi nghĩ rằng là mọi gia đình, nếu như mà chúng ta quá vất vả trong cái việc mưu sinh thì cũng phải dành một cái thời gian để chúng ta có thể nhìn con nhiều hơn, lắng nghe con nhiều hơn, cho con được nói ra nhiều hơn thì chúng ta mới có thể bảo vệ được. Và nếu như trong những cái câu chuyện bạo lực đang xảy ra thì cái việc của chúng ta là vẫn phải là lên tiếng. Chúng ta phải lên tiếng để những cái người mà đánh trẻ con sẽ biết được rằng là mỗi khi mà họ đụng vào một đứa trẻ con, có nghĩa là họ đụng vào cả một cái tổ kiến lửa, họ đụng vào một cái gọi là một cái sự phẫn nộ của cộng đồng, và để mà họ biết dừng tay khi mà cái cơn giận mà của họ tăng lên khi mà chăm sóc những đứa trẻ.
Dạ vâng, ông đã phân tích rõ cái vai trò của gia đình rồi vai trò của dư luận xã hội trong câu chuyện này. Vậy còn các đơn vị chức năng thì cần làm gì ạ để ngăn chặn triệt để các cái vụ việc bạo hành trẻ tại các cơ sở mầm non ạ?
Sáng nay tôi có đọc cái gọi là cái tin ở trường Tí Bo này, thì cơ quan chức năng, lãnh đạo của trường thì cũng đã nói lời xin lỗi vì là chậm trễ trong cái việc phát hiện. Tôi đánh giá rất là cao cái lời xin lỗi đó, bởi vì tôi rất là mong rằng là các lãnh đạo, các cơ quan chức năng, thay vì rằng là xử phạt hay là gì đó thì chúng ta có trách nhiệm. Cái trách nhiệm của chúng ta mới là quan trọng. Cái trách nhiệm của chúng ta về một cái việc rằng là theo sát và dính là kiểm soát được cái gọi là những cái lớp trông trẻ ở trong cái địa bàn của mình, để mà bảo vệ những đứa trẻ con, và để giúp cho những người cha người mẹ khi gửi con đến những cái lớp đó họ yên tâm hơn, và đó cũng chính là cái chức năng của họ. Thứ hai nữa rằng là bản thân chúng ta về cái việc cấp phép, chúng ta cũng sẽ phải cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta cấp phép cho một cái gọi là một cái cơ sở mầm non, đồng nghĩa với việc là chúng ta đang trao cho họ cái gọi là cái quyền để mà họ trông coi rất nhiều những đứa trẻ như thế, thì họ cần những cái yếu tố như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn thôi, chúng ta còn cần rất rất nhiều những cái gọi là những cái hệ thống pháp lý nữa để mà làm tốt cái công việc cấp phép này. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cái sự giám sát và cái sự tham gia ngay lập tức, cũng như là thiết lập những cái kênh để mà có nhận được những cái thông tin từ phản ánh của mọi người.
Dạ vâng. ngoài cái câu chuyện trách nhiệm của gia đình, của nhà trường, của đơn vị quản lý giáo dục, thì một việc nữa chúng ta phải nói là cái việc xử phạt các cái hành vi bạo hành trẻ ấy ạ. Phải chăng là chế tài của chúng ta vẫn chưa đủ sức răn đe để mà cái câu chuyện này nó vẫn cứ tái diễn mãi ạ?
Cái chế tài thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên chúng ta cần phải nghiên cứu tiếp, chúng ta cần phải gia tăng, chúng ta cần phải có được những cái gọi là giải pháp. Nhưng tôi không nghĩ rằng là một cái chế tài nó quyết định một cái điều gì đó. Chế tài nó sẽ chỉ được sử dụng sau khi mọi thứ đã xảy ra. Và nếu như mà chúng ta có thể phòng được nó trước khi nó xảy ra thì nó sẽ tốt hơn rất rất nhiều so với việc là sau đó chúng ta mới đi giải quyết. Cái việc bỏ tù một ai đó, tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó cũng mang tính răn đe rất là lớn, nhưng nó là khi mà đã xảy ra sự việc. Và cái gọi là cái sự chết đi của một đứa trẻ tử vong sau khi bị như thế, nó lớn hơn rất rất nhiều so với cái việc là chúng ta chỉ trừng phạt một ai đó như vậy. Ở đây nó là cái sự giáo dục, nó là cái sự giáo dục ngay những cái người làm nghề trông trẻ, nó là cái sự giáo dục với chính cả gia đình, và nó là cái gọi là cái ý thức của mọi người. Tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta có 17-18 cơ quan bảo vệ trẻ em, thì cái việc mà chúng ta phải xây dựng được một ý thức bảo vệ trẻ em, nó phải là một cái ý thức mà ăn sâu ở trong lòng mọi người và gần như một cái phản ứng, giống như cái việc rằng là chúng ta đi ra đường mà chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ bị bạo hành, điều đầu tiên là chúng ta phải nhấc máy lên và chúng ta gọi cho 111 để mà chúng ta báo cáo về cái vấn đề đó. Tức là mỗi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm, không phải là vì con của chúng ta bị đánh thì chúng ta mới lên tiếng, mà là bất kể một đứa trẻ nào bị bạo hành, chúng ta cũng phải lên tiếng, chúng ta cũng phải tham gia, để mà ít nhất như tôi nói rằng là cái điều quan trọng nhất là trong cái môi trường của chúng ta, trong cái vòng tròn kết nối của chúng ta, những cái người biết chúng ta, họ sẽ thấy rằng là cô Hà này cô cực kỳ bảo vệ trẻ em luôn, cho nên đừng có động vào con cô ý. Tôi nghĩ rằng là điều đó nó có giá trị hơn rất rất nhiều so với cái việc rằng là chúng ta chỉ quan tâm đến cái chuyện rằng là trừng phạt những người đó như thế nào. Cái ý thức đó là cái mà nó đòi hỏi cả cộng đồng và ý thức của mỗi người trong chúng ta.
Dạ vâng, nếu mà nhìn ra các nước khác trên thế giới ạ, thì liệu chúng ta có thể học được gì từ họ trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành ạ?
Cái quan trọng nhất mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên thế giới là cái tinh thần bảo vệ trẻ em. Họ bảo vệ trẻ em từ cả những cái thứ rất nhỏ như là những cái sản phẩm, một cái bàn, một cái ghế mà khi mà bán ra ngoài nó phải đảm bảo được an toàn cho người dùng, an toàn cho trẻ em. Có rất rất nhiều những cái gọi là những cái sự bảo vệ trẻ em ngay trong cái gọi là cái xã hội của họ, từ cái việc là đường đi hay là những cái sân chơi hay là bất kể mọi thứ, chúng ta thấy đấy là một cái ý thức ngay lập tức, ngay đầu tiên và hiện hữu ở trong cái gọi là trong cái xã hội của họ, dẫn đến là nhiều khi tôi có tham gia những cái cuộc thảo luận về cái chuyện là dạy con theo kiểu Pháp hay dạy con theo kiểu Do Thái hay dạy con theo kiểu Mỹ. Rất nhiều những người nói rằng là giáo dục của nước kia rất là thế này thế nọ và mình học theo, mà quên mất rằng cái môi trường của chúng ta chưa được như họ. Và cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải xây dựng một cái môi trường như thế. Chúng ta phải có được một cái môi trường bảo vệ trẻ em thật sự, chứ không phải là chỉ có bảo vệ trẻ em theo một cái lối là cứ việc gì nó xảy ra thì chúng ta lên tiếng và sau đó thì chúng ta quên đi. Như Thu Hà cũng như rất nhiều các thính giả cũng đã trải qua đấy, là chúng ta ngồi một lúc thôi, chúng ta gạch đầu dòng ra, chúng ta sẽ thấy vô thiên lủng những cái vụ bạo lực mà chúng ta đã từng rơi nước mắt, chúng ta đã từng lên tiếng, chúng ta đã từng như này như nọ. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó chúng ta có còn tiếp tục đeo đuổi cái điều đó hay không? Chúng ta có tiếp tục xây dựng và tạo được cái cộng đồng coi như là bảo vệ trẻ em hay không? Hay là chúng ta lại chạy theo những cái trend khác? Hay là chúng ta lại khóc cười với những cái gọi là những cái sự vụ khác? Thì cái điều đó là cái điều mà tôi nói thật là tôi cực kỳ đau lòng. Dạ. Nó giống như là cái cuốn sách của tôi, cứ khi nào có xâm hại thì tự nhiên cuốn sách bán chạy rất dạ. là chạy, và sau đó thì chẳng có ai mua nữa. Dạ. Thì đó là cái điều rất dạ. là buồn.
Là phải tránh cái tình trạng ném đá ao bèo, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Anh Tú với câu chuyện của ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, câu chuyện trẻ bị bạo hành thì đã diễn ra từ nhiều năm và bị lên án rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà tình trạng này không được ngăn chặn, thậm chí là đang có chiều hướng gia tăng. Và câu chuyện cũ nhưng mà vẫn tiếp diễn những nỗi đau mới. Để hạn chế, ngăn chặn những cái vụ việc bạo hành tại các nhóm trẻ mầm non thì vấn đề quan trọng vẫn là phải có sự cộng đồng trách nhiệm của gia đình, của cơ sở mầm non, rồi của cơ quan quản lý giáo dục và toàn xã hội nữa. Vâng ạ, chúng tôi xin kết thúc dòng chảy sự kiện hôm nay, và trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.